Phật thuyết Thập thiện nghiệp đạo kinh. Người giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 75. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở kinh Thập thiện nghiệp đạo ra, trang thứ 17, bắt đầu xem hàng thứ nhất. Chỉ trang nghiêm cố, tất năng địch trừ, nhất thiết kiết sử. Quán trang nghiêm cố, năng như thực, tri chư pháp tự tánh. Hai điều này là nói chỉ quán. Chúng ta đem chỉ quán hợp chung lại nói. Ấn Độ tiếng Phạn gọi là Samatha. Tỳ bà xá na, thiền na. Chúng ta đọc thấy ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Samatha dịch là chỉ, Tỳ bà xá na dịch là quán, thiền na là chỉ quán viên dung. Nhưng mà hàm nghĩa danh từ của nó là có thể dùng thay thế cho nhau. Samatha có thể dịch là chỉ, cũng có thể dịch là quán. Nghiêng nặng về chỉ. Tỳ bà xá na tuy dịch là quán, nhưng trong đó cũng có nghĩa của chỉ. Trên thực tế, chỉ quán nhất định là viên dung. Ở trong chỉ có quán, ở trong quán có chỉ. Giả dụ chỉ có chỉ, không có quán, đó chính là định vô tưởng. Tu định vô tưởng không liên quan gì với Phật Pháp. Trong Phật Pháp nói, ở trong thiền định là có quán. Cũng chính là nói, trong định nó có cảnh giới. Chỉ quán là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành của nhà Phật. Bất luận tu học pháp môn nào đều không thể lìa khỏi chỉ quán. Pháp môn niệm Phật của chúng ta cũng là tu chỉ quán. Niệm Phật đường thường hay nhắc nhở mọi người buông xả vạn duyên, đó là chỉ. Đề khởi Phật hiệu, đây chính là quán. Từ đó cho thấy, chỉ quán chính là thiền định. Niệm Phật đâu có không phải là tu thiền. Thế Tôn ở trong Kinh Đại Tập nói cho chúng ta biết, niệm Phật pháp môn này là vô thượng thâm diệu thiền. Đạo lý là ở chỗ này. Cho nên không có thiền định thì chắc chắn không thể khai trí tuệ. Chúng ta biết pháp môn niệm Phật thật sự là vô thượng thâm diệu thiền. Bạn còn khởi tâm động niệm muốn đi học thiền, muốn đi ngồi thiền, vậy là sai rồi. Bạn đã đang tu vô thượng thâm diệu thiền rồi, nhưng mà bạn không biết, không biết sự thù thắng của pháp môn mình đã tu. Phạn ngữ cái danh xưng này dịch thành chỉ quán, cũng dịch thành định tuệ,
Định chính là chỉ, tuệ chính là quán, lại dịch là tịch chiếu. Cái ý nghĩa này vừa nói ra, các vị liền sáng tỏ. Tịch là chỉ, chiếu là quán, lại dịch là minh tỉnh. Minh là quán, tỉnh là chỉ. Chỉ có nghĩa của đình chỉ, có nghĩa của chỉ tức. Ở trong thập thiện nghiệp đạo, chỉ tức thập ác. Đề khởi thập thiện, đây là quán. Khởi tâm động niệm đều là thập thiện. Cổ đức có cái gọi là động niệm thì dạng thiện cùng theo. Chỉ tỉnh thì một niệm không sanh. Đây là công phu chỉ quán đã đạt rồi. Dạng thiện cùng theo, gốc của dạng thiện chính là thập thiện nghiệp đạo. Gốc của dạng ác chính là thập ác nghiệp. Thế Tôn nói bộ kinh này từ sơ học mãi đến quả địa Như Lai, vô lượng vô biên pháp môn, như chúng ta phần trước đã học qua lục độ tứ nhiếp 37 đạo phẩm. Hiện nay chúng ta nói đến chỉ quán. Làm sao thực hiện vậy? Đều ở thập thiện nghiệp đạo. Xa lìa thập thiện nghiệp đạo thì tất cả mọi Phật pháp đều tan vỡ cả. Từ chỗ cơ bản nhất mà nói, một điều ở trong tịnh nghiệp tam phước, nếu như không có thập thiện nghiệp thì hiếu thân tôn sư, từ tâm bất sát, thấy đều trống không. Đây là nói đến căn bản của căn bản. Tịnh nghiệp tam phước, nếu như chúng ta đối với thập thiện, thập ác, nếu như không hiểu, vậy bạn tu từ đâu? Hằng ngày tạo nghiệp, đó là giống như trong kinh Địa Tạng đã nói, chúng sanh diêm phù đề, khởi tâm động niệm toàn là tội lỗi. Tại sao vậy? Đều tương ưng với thập ác. Nhất là xã hội hiện đại, ở trong xã hội hiện đại, luân thường không còn nữa. Chúng ta thường hay nghe nói, con cái giết hại cha mẹ, cha mẹ giết hại con cái, anh em tàn sát lẫn nhau. Thường xuyên nghe thấy loại sự kiện này, những năm gần đây ngày càng nhiều, càng ngày càng gia tăng. Cái này không phải xã hội của con người. Con người phải biết đạo lý. Cái gì là đạo vậy? Quan hệ giữa người với người là đạo. Người Trung Quốc gọi là ngũ đạt đạo. Đạt là thông đạt. Năm loại thông đạt đạo lớn chính là ngũ luân. Vợ chồng, cha con, anh em, vua tôi, bạn bè là quan hệ giữa người với người. Bạn hiểu được cái quan hệ này, bạn liền phải tận nghĩa vụ. Nghĩa vụ là hiến dâng, không có điều kiện. Phụ từ tử hiếu, anh nhường em kính, nghĩa vụ phải tận nghĩa vụ, xã hội mới có trật tự. Giống như bốn mùa xuân hạ thu đông, người Trung Quốc thường gọi là 24 tiết khí, ngăn nắp thứ tự. Tinh cầu vận chuyển ở trong không gian, nó có trật tự. Nếu nó không có trật tự thì chẳng phải đã loạn rồi sao? Đâm vào nhau chẳng phải thấy đều hủy diệt rồi sao? Là có trật tự. Từ đó cho thấy sao gọi là đạo. Đạo chính là trật tự. Cái trật tự này là tự nhiên, tuyệt đối không phải nhân tạo. Thập thiện nghiệp là thường đạo. Căn bản của đại đạo là đại đạo mà trời người và thánh nhân tam thừa cùng theo đuổi. Trái ngược lại với cái đại đạo này thì chắc chắn đọa lạc. Đây là đạo lý nhất định. Đọa lạc chính là ba đường ác. Rơi vào trong ba đường ác họ hối hận rồi. Ở trong ba đường ác có người giác ngộ, biết sai rồi, sửa chữa lỗi lầm. Phật Bồ Tát đại từ đại bi. Chúng sanh ba đường ác cũng không từ bỏ. Cho nên địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều có chư Phật Bồ Tát giáo hóa ở trong đó. Nhưng mà chúng ta phải biết, đây là Phật ở trong kinh thường nói, chúng sanh đường ác bởi do nghiệp chướng quá nặng. Nên tu hành có khó khăn ở mức độ nhất định. Không thuận lợi bằng cõi nhân thiên. Họ muốn quay đầu nhưng mà không dễ dàng. Thế nhưng chư Phật Bồ Tát từ bi đến cực điểm, không bỏ chúng sanh, vẫn giúp họ như xưa, giúp họ tiêu nghiệp chướng. Các vị ở trong kinh Địa Tạng đã thấy rất rõ ràng, rất tường tận. Giúp họ như thế nào vậy? Việc đầu tiên là giúp họ hồi phục lại thân người, thoát khỏi tam đồ. Nhưng mà họ được thân người, họ lại mê hoặc rồi. Một khoảng thời gian không lâu, họ lại quay vào ba đường ác. Được thân người, muốn thành tựu ngay trong đời này, vĩnh viễn không đọa ba đường ác, sự việc này là quá khó rồi. Bản thân chúng ta là một điển hình. Tập khí của chúng ta tại sao nặng như vậy? Từ ba đường ác đến, cái tập khí này nếu như không đổi, sau khi chết rồi lại quay trở lại, là giống như Bồ Tát Địa Tạng đã nói, khó khăn lắm mới giúp bạn đến được cõi người, sao chưa được mấy ngày bạn lại quay trở lại rồi. Ngày tháng nhân gian dường như là rất dài. Các vị phải biết, một ngày ở cõi ngạ quỷ là một tháng ở nhân gian. Giả dụ từ cõi ngạ quỷ phục hồi được thân người, tính cho bạn sống được 100 tuổi, sau khi chết rồi lại quay về cõi ngạ quỷ. Cõi ngạ quỷ bạn nhìn thấy, bạn đi chưa được mấy ngày sẽ đã quay trở lại rồi. Trong đây sự chênh lệch múi giờ rất lớn. Chênh lệch múi giờ cõi địa ngục sẽ càng lớn hơn. Năm xưa lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giới thiệu Phật Pháp cho sinh viên đại học chuyên khoa. Thầy đã soạn một giáo trình gọi là Phật Học Khái Yếu Thập Tứ Giảng. Ở trong đây có nói đến cõi địa ngục. Một ngày trong cõi địa ngục là 2700 năm nhân gian của chúng ta, là tính cho bạn sống được 100 tuổi. Quay trở lại địa ngục, người ta nói bạn đi còn chưa đến một giờ đồng hồ, sao bạn lại quay vào rồi? Khó. Cho nên tam đồ quả thật là khó ra khỏi. Phật ở trong kinh có nêu thí dụ đầu thọ đầu thục. Cái thí dụ này rất đáng suy ngẫm. Chỉ cần ở lục đạo thì tam đồ là quê nhà. Đến ba đường thiện là giống như đi ra du lịch vậy. Thời gian đều rất ngắn ngủi, lập tức liền phải quay về. Cho nên ở trong ác đạo, đầu thục là chìm vào dưới nước rồi. Đầu thọ thì thỉnh thoảng ngoi đầu lên, hít một hơi không khí, gọi là đầu thọ. Phật dùng những cái này để miêu tả chân tướng ở trong lục đạo. Cho nên nói tóm lại là kẻ đáng thương hại, chúng sanh lục đạo đều là đáng thương hại. Chúng ta thử xem tập khí lục đạo nặng cỡ nào, vẫn đang theo đuổi sự hưởng thụ. Ngũ dục lục trần vẫn đang theo đuổi tài sắc, danh thực thùy. Đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Nhưng mà cái quan niệm này nguồn gốc đã lâu, vô lượng kiếp huân tập mà thành. Phật hết lòng hết dạ bảo chúng ta dừng lại. Những tư tưởng này là tư tưởng sai lầm. Những cách nhìn này là cách nhìn sai lầm. Sống đời sống vật chất quá sung túc rồi thì không muốn xa lìa. Phật Pháp dạy học mục tiêu cuối cùng là lìa khổ được vui. Tại sao Phật đề xướng khổ hạnh? Chẳng phải vậy chúng ta lìa khổ được vui sao? Tại sao Phật muốn tu khổ hạnh? Tại sao tán thán tu khổ hạnh? Lìa khổ được vui mà Phật nói không phải cái vui của trời người lục đạo. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, lìa khổ được vui mà Phật nói là cái vui của thế giới Tây Phương Cực Lạc, là cái vui của thế giới Hoa Tạng. Không những không phải lục đạo, mà ngay cả thập pháp giới cũng không phải. Nếu như chúng ta tham luyến cái vui của lục đạo, tham luyến của vui của thập pháp giới, bạn sẽ vĩnh viễn không thể chứng được nhất chân pháp giới. Đó là chân lạc. Cái vui đó không bị thoái chuyển, không bị biến chất. Cái vui ở trong lục đạo vô cùng dễ dàng biến chất, gọi là lạc cực sinh bi. Chiều hôm qua chúng tôi giải đáp vấn đề, có một đồng tu hỏi: kết hôn còn chưa được 2 năm, vợ chồng hàng ngày cãi nhau, khi bạn mới vừa kết hôn chẳng phải vui sao? Thời gian vui còn chưa được 2 năm mà buồn đã đến rồi. 2 năm xem ra vẫn là còn dài. Có một số người kết hôn vài 3 tháng là ầm ĩ cả rồi. Những sự việc này chúng ta quan sát tỉ mỉ, người sẽ giác ngộ ngay. Biết cái bản chất này là nghiệp duyên, oán tấn hội. Là khổ chắc chắn không phải lạc. Phật nói chỗ mà A-la-hán chứng được tiểu quả, đó là vui nhỏ. Thoát khỏi lục đạo luân hồi, đến pháp giới tứ thánh, gọi họ là tiểu quả. Đại sư Thiên Thai gọi họ là tương tự tức, là cái lạc tương tự, không phải chân lạc. Chân lạc nhất định phải siêu vượt thập pháp giới. Cho nên Phật tán thán khổ hạnh là có đạo lý rồi. Khổ hạnh nói thật ra khiến chúng ta đối với tam đồ lục đạo không có lưu luyến. Nếu như chúng ta gặp được duyên thù thắng, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đời này mới có thể có thành tựu. Nếu như bạn từng tâm từng niệm không xả bỏ, cái vui của ngũ dục ở trong lục đạo, bạn sẽ không thể giảng sanh. Nhất định bỏ lỡ cơ duyên quý báu của đời này. Cho nên chúng ta ở trong đời sống thường ngày phải học cái năng lực chỉ quán này. Ý nghĩ ham thích, tất cả các thọ dụng phải dừng lại. Tất cả pháp thế xuất thế gian phải thấy rõ ràng. Tôi khi mới học Phật, Đại sư Chương Gia dạy tôi thấy rõ buông xả. Thấy rõ là quán, buông xả là chỉ. Tôi thỉnh giáo thầy phương pháp thiện xảo nhất vào cửa Phật. Thầy nói với tôi hai câu nói này: thấy cho rõ, buông cho được. Vẫn là chỉ quán. Bởi vì tôi mới học Phật, nếu thầy nói chỉ quán, tôi không thể nghe hiểu. Thầy đổi cách nói khác, nói thấy rõ, buông xả, tôi có thể nghe hiểu. Thấy rõ là phải quan sát tỉ mỉ chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật, điều quan trọng nhất là thấy nhân quả. Nhân quả là bày ngay trước mắt. Bạn có thể thấy ra được nhân như thế nào, kết cái quả báo ra như thế đó. Từ quả báo nhìn thấy nhân hành của nó. Từ nhân hành bạn có thể thấy ra quả báo. Bạn đã rõ ràng rồi. Thầy đều thấy rõ ràng, thấy minh bạch rồi, bạn đương nhiên buông xả. Đâu có đạo lý nào không buông xả. Không buông xả là vẫn chưa thấy rõ ràng. Cái đạo lý này phải biết. Hai điều này ý nghĩa vô cùng, vô cùng rộng. Thông suốt toàn bộ Phật Pháp. Nó là tổng cương lĩnh tu hành của Phật Pháp.